Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 19 đến câu 31. Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh người.
Suy niệm tin mừng Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Phúc âm Thánh Gioan chương 20 từ câu 19 đến câu 31. Chủ đề: lòng thương xót. Đức Giêsu phục sinh bất ngờ xuất hiện giữa các tông đồ. Ngài trao ban bình an và cho họ xem các vết thương. Thân xác chiến thắng của Chúa vẫn mang dấu tích của cuộc khổ nạn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Thầy, và hơn nữa còn được Thầy ủy thác sứ mạng: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em."
Chỉ có một người không vui là ông Tô-ma, vì ông vắng mặt khi Chúa hiện ra. Có vẻ giữa ông và nhóm anh em có cái gì xa cách. Sự xa cách này trở nên rõ rệt hơn khi ông thẳng thắn từ chối tin vào lời chứng của các bạn. Ông không tin vào ai khác, chỉ tin vào giác quan của mình. Trước sự thách thức và cố chấp của ông, Chúa Giê-xu lại hạ mình để hiện ra một lần nữa. Ngài trách ông cứng lòng trước những lời chứng của anh em. Rõ ràng con người Tô-ma có cái gì bất ổn, bất thường, lập dị, tách biệt. Nhưng may là ông trở về với đời sống cộng đoàn, nên đã chứng kiến việc Chúa phục sinh.
8 ngày sau, Chúa Giê-xu lại hiện đến với nhóm 12, có cả Tô-ma. Ngài nói với ông: "Đặt ngón tay vào đây." Tô-ma kinh hoàng thưa với Chúa: "Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con." Ông thấy nên ông tin, điều ấy không gì lạ. Phúc thay những người không thấy mà tin. Việc minh chứng phục sinh không phải là vinh quang chói lọi, mà là chính những dấu đinh. Chúa đã muốn minh chứng như thế cho sự phục sinh của Ngài, thì chúng ta cũng vậy. Không có dấu chứng nào hơn là những vết thương của những thập giá hằng ngày để làm chứng cho sự phục sinh của Chúa. Cũng vậy, từ 2000 năm nay, thánh giá Chúa mới thực sự là biểu hiện vinh quang, chứ không phải là những gì hoành tráng cao sang bên ngoài. Đó mới là biểu hiện và dấu chỉ cao độ nhất của lòng thương xót Chúa để cứu chữa nhân loại trước bao nhiêu đau thương khốn khổ.
Đức tin của chúng ta hôm nay dựa trên đức tin của những người đã thấy Chúa, đã sờ chạm vào Chúa. Tất cả các tông đồ đều đã hy sinh mạng sống mình để làm chứng là Đức Kitô đã sống lại. Ngài là Đấng cứu độ duy nhất cho loài người. Tiếp nối các tông đồ đã có hàng triệu người cảm nhận được sự hiện diện của Chúa phục sinh, đã dâng hiến đời mình vì niềm tin ấy, trong số đó có hàng ngàn cha ông chúng ta đã hiên ngang đổ máu mình để lưu truyền đức tin lại cho con cháu hôm nay, cụ thể là 118 thánh tử đạo Việt Nam.
Quanh chúng ta cũng vẫn có nhiều anh chị em đạo đức đầy lòng tin mến. Họ đã được ơn thấy và chạm đến Chúa một cách nào đó, nên họ rất chuyên chăm trong đời sống cầu nguyện, sốt sắng trong thánh lễ và tích cực làm việc tông đồ. Thấy và chạm đến Chúa nghĩa là cảm nghiệm hay cảm nhận về sự hiện diện của Chúa khi nghe lời Chúa, khi rước mình Chúa, khi phục vụ anh chị em, khi thăm viếng và cứu giúp những người bệnh tật, nghèo hèn, khốn khó.
Để làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta cũng không cần phải nổi bật cái gì hết, mà chỉ cần nổi bật lòng thương xót của Chúa. Thương xót nói theo Thánh Phaolô là đón nhận tất cả, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tuy nhiên, thương xót không có nghĩa là làm ngơ trước tội lỗi và sai lạc của người khác, cũng không phải là dung túng hay nhượng bộ cho những xấu xa vẫn xảy ra trong đời ta. Thương xót là muốn cho nhau một cuộc sống tốt hơn, là tìm cách dẫn đưa anh em về đường ngay nẻo chính. Muốn vậy, nhiều khi chính mình phải hy sinh và chấp nhận thương đau.
Cũng như xưa, con người ngày nay làm sao có thể tin Chúa được nếu họ không thấy chứng tích của những khuôn mặt đẫm mồ hôi vì phục vụ hay của những cuộc đời xả thân hy sinh cho tha nhân. Con người ngày nay cũng đang đòi kiểm nghiệm những chứng tích tình yêu nơi giáo hội, nơi các bạn trẻ. Đạo của bạn là đạo tình yêu ư? Xin đừng nói nhiều, hãy cho tôi xem những chứng tích tình yêu của bạn đi. Mahatma Gandhi đã từng tuyên bố với người Công giáo như thế.
Ước gì mỗi người chúng ta nhận ra rằng mình được diễn phúc trở nên Kitô hữu là nhờ lòng thương xót Chúa, để suốt đời ta biết sống cho mọi người, nhất là những người bé nhỏ, nghèo hèn, là đối tượng ưu tiên của lòng Chúa xót thương. Quả thật, phúc thay ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được Chúa xót thương.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha, thương xót là hành động của Cha, là tiêu chuẩn biết ai là con cái, nhờ sống với tất cả lòng nhân ái, nhưng không loại công bằng và sự thật.
Thương xót không dung túng điều xấu xa, nhưng cho con biết kiên nhẫn vượt qua, để đón nhận những hồng ân cao cả, xứng đáng với những gì con người là.
Thương xót là hành động cao quý nhất, là phẩm chất sâu nhất của con người, là hành vi thờ phượng cao hơn cả, vì điều Chúa muốn không phải là lễ vật, mà trước tiên là sống với lòng nhân, chứ không thể cân phân theo lý lẽ.
Đức Giêsu đã trở nên người thế để thể hiện lòng thương xót của Cha. Trên thập giá Ngài cũng đã thứ tha trước lòng dạ bạc ác của con người.
Chúa muốn con nên hoàn thiện như Cha, không phải là không còn gì thiếu sót, mà là sống nhân từ và tha thứ, không xét đoán và càng không lên án, luôn bao dung và đại lượng vô vàn, vì thương xót là tình yêu vô giới hạn.
Xin cho con được đầy lòng thương xót, dù nhiều khi rất đắng đót trong đời, nhưng nhờ vậy phát sinh con người mới, để tình Chúa sáng tỏa khắp muôn nơi, là niềm vui ơn cứu độ cho đời. Amen. Amen.
Jesus, ôi trái tim vô bờ. Giêsu con mến yêu tôn thờ, Giêsu sự sống con ước mơ, ôi suối ân dạt dào tình mê luôn dâng trào. Lòng thương xót Chúa ôi cao ngút trời mây, lòng con mê say ôi trái tim nhân hậu, làm sao suy thấu ôi tình yêu nhiệm màu, tim con dâng trào niềm cảm mến ân sâu. Con xin suốt đời ở trong trái tim Ngài, mơ ước ngày mai được mãi mãi thuộc về Chúa. Giêsu ôi trái tim vô bờ, Giêsu con mến yêu tôn thờ, Giêsu sự sống con ước mơ, ôi suối ân dạt dào tình mến luôn dâng trào. Nhìn lên thánh giá cho con thấu tình yêu, một chiều can về thân Chúa bao nạo nề. Ngài nên hy lễ cho đời con vuông tròn, yêu thương cho trọn ngày đêm máu tim rơi. Bao nhiêu lỗi tội Ngài gánh hết cho đời, muôn kiếp chẳng vơi lời ngợi ca tình thương Chúa. Giêsu ôi trái tim vô bờ, Giêsu con mến yêu tôn thờ, Giêsu sự sống con ước mơ, ôi suối ân dạt dào tình mê luôn dâng trào. Lòng thương xót Chúa đã cứu vớt đời con, đã nâng con lên khỏi tối tăm mịt mù. Lòng thương xót Chúa cho đời con an bình, bao nhiêu ân tình Ngài u ấp tim con, nâng niu dắt dìu Ngài bênh đỡ chở che, xin biến đời con thành ca khúc tri ân Chúa. Giêsu ôi trái tim vô bờ, Giêsu con mến yêu tôn thờ, Giêsu sự sống con ước mơ, ôi suối ân dạt dào tình mê luôn dâng trào. Giêsu ôi trái tim vô bờ, Giêsu con mến yêu tôn thờ, Giêsu sự sống con ước mơ, ôi suối ân dạt dào tình mê luôn dâng trào.